chuyển hóa qua cơ thể mình. Tại sao hầu hết các tôn giáo đều phê phán và khước từ cơ thể như vậy? Có vẻ như những người theo đuổi giác ngộ luôn xem thân thể là vật cản trở hoặc thậm chí là tội lỗi. Tại sao rất ít người theo đuổi giác ngộ trở thành những người đắc đạo? Về mặt cơ thể, con người rất giống với con vật. Tất cả chức năng cơ thể căn bản của ta đều giống với loài vật: thu vui, đau đớn, thở, ăn, uống, bài tiết, ngủ, bản năng đi tìm bạn gối chăn và sinh sản, dĩ nhiên là cả sống và chết. Thuở xưa, sau khi loài người bị thất sủng và tách biệt với nhất thể, với cội nguồn của mình, thình lình những con người đó tỉnh giấc và chợt nhận ra là mình đang ở trong một cơ thể thú vật, và điều này làm họ rất khó chịu. Giọng nói của bản ngã cứ vang vang ở trong đầu: thôi đừng tự lừa dối mình nữa, mày chỉ là một con vật không hơn. Điều này dường như một sự thật đang trừng trừng đối diện trước mặt họ, không thể nào trốn tránh được. Đó là một sự thật quá phũ phàng và khó mà chấp nhận được. Adam và Eva đã nhận ra mình đang lõa thân và họ quá sợ hãi. Ngay lập tức họ liền khước từ một cách vô ý thức bản năng thú tính của mình. Con người nguyên thủy thường cảm nhận một mối đe dọa từ việc có thể bị bản năng thú tính rất mạnh ở trong mình chế ngự, và tình trạng bị buộc phải trở về với trạng thái vô minh hoàn toàn của thú vật là một điều rất có thể xảy ra. Nỗi hổ thẹn và những cấm kỵ xuất hiện đối với một số bộ phận trên cơ thể họ, với những chức năng của cơ thể và đặc biệt là chức năng tình dục. Ánh sáng nhận thức của con người lúc đó chưa đủ mạnh để làm quen với bản chất thú tính này, để cho bản năng đó được tự nhiên và thậm chí tận hưởng những khía cạnh đó của con người. Chưa nói gì tới chuyện đi sâu vào đó để nhìn ra cái siêu phàm ẩn giấu ở bên trong, thực tại nằm trong cái ảo tưởng sai lầm. Cho nên trong vô minh đó, con người nguyên thủy chỉ làm những gì họ cần phải làm. Họ bắt đầu cách ly khỏi cơ thể của mình. Họ xem như họ có một thân thể, chứ không phải an nhiên là cái thân thể đó. Khi tôn giáo xuất hiện, sự cách ly này càng bị biến thành niềm tin: bạn không phải là cơ thể của bạn. Rất nhiều người ở phương Đông cũng như phương Tây, qua nhiều thời đại đã cố tìm ra Thượng Đế, cứu rỗi và giác ngộ thông qua việc khước từ cơ thể, dưới hình thức khước từ những cảm giác vui sướng, đặc biệt là khước từ tình dục qua việc ăn chay và những lối tu khổ hạnh khác. Thậm chí họ còn gieo đau đớn cho cơ thể bởi vì muốn làm giảm đi những cảm giác bình thường của cơ thể, hay trừng phạt nó bởi vì họ xem cơ thể là tội lỗi. Với Cơ Đốc giáo, điều này thường được gọi là thực tập hành hạ thân xác. Có người còn muốn trốn chạy thân thể bằng cách đi vào những trạng thái nhập đồng hoặc là tìm những kinh nghiệm trong việc xuất hồn. Tương truyền ngày xưa khi còn chưa đắc đạo, Phật cũng đã thực tập ăn chay và các hình thức khổ hạnh khác để khước từ thân thể trong 6 năm. Nhưng Ngài không chứng đạo cho tới khi Ngài từ bỏ được lối tu này. Thực tế là chưa có ai đạt được giác ngộ qua chuyện khước từ, hành xác hay kinh nghiệm xuất hồn. Dù cho những kinh nghiệm như vậy có thể là rất hấp dẫn và giúp bạn hé thấy được sự tự do khi thoát khỏi hình hài vật chất này, nhưng rốt cuộc bạn vẫn phải trở về với cơ thể của mình, nơi mà những chuyển hóa thiết yếu xảy ra. Chuyển hóa là chuyển hóa qua cơ thể, chứ không phải là ngoài cơ thể. Điều này giải thích tại sao không có bậc thầy chân chính nào cổ vũ việc hành hạ hay tách ly khỏi cơ thể, dù cho nhiều đệ tử đang bị kèm tỏa bởi trí năng của họ vẫn thường làm. Trong số những giáo lý cổ truyền liên quan tới thân thể, chỉ còn lại một vài mảnh rời rạc là còn lưu lại. Ví dụ như lời Chúa Giê-xu nói: cơ thể con sẽ tràn đầy ánh sáng, hay chỉ lưu truyền lại như những huyền thoại, như chuyện tin rằng Chúa Giê-xu không bao giờ từ bỏ cơ thể của Ngài, mà Ngài với hình hài vật chất đó đã đi lên thiên đàng. Cho tới ngày nay, hầu như không ai hiểu được những mẫu chuyện đó hay ý nghĩa ẩn giấu của những huyền thoại đó, và niềm tin bạn không phải là cơ thể của bạn vẫn còn thống trị nhiều nơi, tạo ra sự khước từ và cố gắng thoát ly khỏi thân xác. Biết bao nhiêu người đi tìm đạo vì vậy mà không đạt được tỉnh thức cho chính mình để trở thành các bậc khai sáng. Có thể nào khôi phục lại những lời răn dạy đã thất truyền về tầm quan trọng của thân thể, hay xây dựng lại những giáo lý đó từ những mẫu rời rạc còn sót lại không? Không cần thiết. Tất cả những răn dạy về tâm linh đều phát xuất từ một nguồn. Trong ý nghĩa đó, trước đây và bây giờ chỉ có một bậc thầy được thể hiện ra nhiều dạng khác nhau. Tôi là bậc thầy đó, và khi bạn tiếp cận được với nguồn bên trong thì bạn cũng vậy. Và cách tiếp cận là qua thân thể bên trong của bạn. Dù cho tất cả lời dạy về tâm linh đều xuất phát từ một nguồn, nhưng khi được thể hiện ra thành văn và được viết ra, chúng chỉ còn là một tập hợp từ ngữ. Và như đã nói, ngôn từ chỉ là một cái bảng chỉ đường. Tất cả những lời dạy chỉ có ý nghĩa như những bảng chỉ đường, giúp ta tìm ra một con đường trở về nguồn cội. Tôi đã nói về cái chân lý còn ẩn sâu trong cơ thể bạn. Ở đây tôi chỉ tóm tắt lại lần nữa những lời răn dạy đã thất truyền của các bậc thầy, tức là một bản chỉ đường khác. Khi đọc hay khi nghe, bạn hãy gắn cảm nhận phần thân thể bên trong của bạn.